Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày về Giáo hội Venezuela, bên vực quyền của các thổ dân vùng Amazonia. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không theo họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ai trong chúng ta cũng đều khát mong cho cuộc đời của mình được sống và sống dồi dào, trong mọi tương quan, mọi hoàn cảnh, từ bản thân đến gia đình và ra ngoài xã hội. Thế nhưng điều đó dường như chỉ là mong ước, vì sự sống không đến từ bản thân chúng ta, nhưng đến từ trời cao, từ nơi Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định với những người Do Thái đầy sự hiểu biết, giàu có và quyền lực rằng: Ngài là con Thiên Chúa. Ngài đến trong trần gian này là để cho những ai tin yêu Ngài, đi theo Ngài và một lòng sống chết với Ngài sẽ được sống và sống dồi dào. Để diễn tả lời khẳng định này, Chúa Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh minh họa tình thương, sự chăm sóc, gìn giữ của Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giêsu chính là cửa độc nhất để vào vương quốc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn là mục tử của chúng ta, Ngài đi trước và dẫn lối chúng ta. Chúng ta nhận biết và đi theo tiếng gọi yêu thương của Ngài. Vấn đề là làm thế nào để chúng ta nhận ra tiếng của Chúa Giêsu để chúng ta đi theo và thực hành trong đời sống của mình. Đức Thánh Cha Francisco chỉ cho chúng ta 3 bước để nhận ra tiếng của Chúa Giêsu mục tử. Thứ nhất, tiếng của Chúa Giêsu được vang vọng trong 8 mối phúc thật. Nghĩa là những ai sống thật khiêm nhường, nghèo khó, hiền hậu, công chính, biết thương xót, trong sạch, hòa bình, là những người đang lắng nghe và thực hành lời của Chúa Giêsu. Thứ hai, tiếng của Chúa Giêsu luôn làm cho con người được sống và sống dồi dào. Nghĩa là lời của Chúa là lời thương xót, chữa lành và sống lại, chứ không phải là những lời vô duyên vô nghĩa, gây đau khổ, giết chết và thù hận. Thứ ba, tiếng của Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha trong tình con thảo và sống tình huynh đệ, mọi người là anh chị em với nhau. Nghĩa là những ai đang hết lòng tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, thì họ đang sống lời Chúa Giêsu, đang sống lời kinh lạy Cha, đồng thời cũng trở thành lời của Chúa nói với nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, xét lại lối sống hôm nay, chúng ta có thực sự đang đi theo Chúa Giêsu, vị mục tử duy nhất không? Chúng ta có đang bước vào cửa cứu độ Giêsu để đi vào trong vương quốc đời đời không? Chúng ta có đang lắng nghe, nhận biết và thực hành lời của Chúa Giêsu cho cuộc đời mình, cho gia đình và cho mọi người không? Thánh Gioan Kim Khẩu nói với chúng ta, khi Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha, Ngài nhận mình là cửa. Khi Chúa Giêsu săn sóc chúng ta, Ngài nhận mình là mục tử nhân lành. Do đó, vị mục tử nhân lành Giêsu đã trở thành cửa ơn cứu độ cho nhân loại, vì Ngài đã trao hiến mạng sống, để những ai tin vào Ngài thì đều được sống và sống dồi dào. Khi nói như thế, Chúa Giêsu muốn khẳng định, chỉ mình Ngài mới có thể thông ban ơn cứu độ. Ngài là cửa duy nhất đưa đến ơn cứu độ mà tất cả phải đi qua, không ai được miễn chuẩn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là mục tử nhân lành, là cửa ơn cứu độ, là sự sống đời đời của chúng con. Xin cho chúng con là đoàn chiên của Chúa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng luôn hết lòng tin yêu Chúa, hết lòng đi theo Chúa, hết lòng ở lại trong đoàn chiên của Chúa, để chúng con được sống hạnh phúc ngay ở đời này và vĩnh cửu ở đời sau. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kỷ niệm 25 năm Đức Giám mục Tonino Bello qua đời. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành gần 7 tiếng đồng hồ để viếng thăm làng Alessano và giáo phận Monfetta nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đức Cha Tonino Bello qua đời. Đức Cha Tonino Bello đang được giáo quyền cứu xét án phong trần phước. Ngài sinh năm 1935 tại làng Alessano ở miền Puglia, Nam Italia, và được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Monfetta, một giáo phận hiện có 132.000 tín hữu Công giáo. Đức Cha nổi bật về đời sống thanh bần và từ bỏ, quan tâm săn sóc người nghèo, từng làm chủ tịch phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bộ Italia. Đức Cha Bello qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Monfetta vì ung thư bao tử, thọ 58 tuổi. Ngài phản ánh lý tưởng của một vị chủ chăn như Đức Thánh Cha Francisco vẫn thường cổ võ và cũng thường chủ trương, một giáo hội đi ra ngoài, đặc biệt quan tâm giúp đỡ người nghèo. Rời Vatican lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đến phi trường Ciampino ở Roma để đáp máy bay đến căn cứ không quân Galicia thuộc tỉnh Lecce, cách đó 520 cây số về hướng đông nam, và từ đây ngài đáp trực thăng đến Alessano, nơi sinh trưởng của Đức Cha Tonino Bello, và cầu nguyện trước bia mộ của người, trước khi gặp gỡ 20.000 tín hữu tại quảng trường trước nghĩa trang. Hiện diện trong dịp này có Đức Cha Vito Angiuli, giám mục giáo phận Ugento Santa Maria Leuca sở tại và chính quyền địa phương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại tấm gương của Đức Cha Tonino Bello, sinh ra từ miền đất nghèo và bé nhỏ, nhưng ý thức về sự phong phú khôn sánh là được hiểu và phục vụ người nghèo. Hiểu người nghèo đối với Đức Cha Tonino là một sự phong phú thực sự, và người có lý vì người nghèo thực sự là sự phong phú của giáo hội. Đức Cha còn nhắc nhở chúng ta điều phải có, đứng trước cám dỗ, chúng ta thường gặp phải là chạy theo những kẻ cường quyền nối tiếp nhau, cám dỗ tìm kiếm những đặc ân và an hưởng trong một cuộc sống thoải mái. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Đức Cha Tonino nhắc nhở chúng ta đừng lý thuyết hóa sự gần gũi người nghèo, nhưng ở cạnh họ như Chúa Giêsu đã làm, vì chúng ta, Chúa đã từ giàu sang trở nên nghèo hèn. Đức Cha cảm thấy cần bắt chước Chúa, dấn thân đến độ từ bỏ chính mình. Người không sợ thiếu tiền, nhưng lo lắng về tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, một vấn đề rất thời sự ngày nay. Người không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định rằng chiếm chỗ đứng thứ nhất chính là công nhân với phẩm giá của họ, chứ không phải lợi lộc và sự ham hố. Giã từ làng Alessano, Đức Thánh Cha bay trực thăng đến thành phố cảng Monfetta vào lúc 9 giờ rưỡi để viếng thăm nhà thờ chính tòa và cử hành thánh lễ tại khu vực cảng ở địa phương vào lúc 10 giờ rưỡi trước sự tham dự của 40.000 tín hữu, nhiều người đến đây từ ban đêm. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài Đức Cha Domenico Cognacchia, giám mục sở tại, còn có các giám mục trong miền Puglia và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống là thịt và máu Ngài, đồng thời nhắc nhở các tín hữu rằng, thánh thể là điều này, đó không phải là một lễ nghi đẹp, nhưng là một sự hiệp thông thân mật nhất, cụ thể nhất, gây ngạc nhiên nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra với Thiên Chúa, một sự hiệp thông yêu thương rất thực, đến độ mặc hình thức bữa ăn. Đời sống Kitô khởi hành từ đây, từ bàn ăn nơi Chúa làm cho chúng ta được no đầy tình thương. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nếu không có Chúa là bánh sự sống, thì mọi nỗ lực của giáo hội là vô ích, như Đức Cha Tonino Bello nhắc nhở. các công việc từ thiện không đủ nếu thiếu lòng bác ái. Nếu thiếu tình thương, từ đó nảy sinh các công việc, nếu thiếu nguồn mạch, nếu thiếu điểm khởi hành là thánh thể, thì mọi dấn thân mục vụ chỉ là một vòng xoáy của sự vật mà thôi. Đức Thánh Cha nói đến hệ luận của phép thánh thể. Chúa Giê-xu là bánh bẻ ra cho chúng ta, và ai lãnh nhận bánh ấy thì cũng trở thành bánh được bẻ ra, không có men kiêu ngạo, nhưng là bánh được hiến cho người khác. Họ không còn sống cho mình, cho sự thành công của mình, để được cái gì hoặc trở thành nhân vật nào đó, nhưng sống cho Chúa Giê-xu và như Chúa Giê-xu, nghĩa là cho tha nhân. Chúng ta có thể gắn biểu ngữ này bên ngoài mỗi thánh đường. Sau thánh lễ, ta không còn sống cho bản thân mình nữa, nhưng là cho tha nhân. Đức cha Tonino cũng đã sống như thế. Giữa anh chị em, nơi đây đã có một vị mục tử trở thành dân, trước nhà tạm, người đã học cách để cho dân chúng ăn mình. Người mơ ước một giáo hội khao khát Chúa Giê-xu nhưng bất bao dung, chống lại mọi tinh thần thế tục, một giáo hội biết nhận ra thân mình Chúa Kitô trong các nhà tạm lầm than, đau khổ và cô đơn. Đức cha Tonino đã nói, thánh lễ không chịu đựng sự ngồi lì. Nếu không đứng lên khỏi bàn ăn thì thánh lễ là một bí tích chưa hoàn tất. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, anh chị em thân mến, nơi mỗi thánh lễ chúng ta nuôi sống mình bằng bánh sự sống và lời cứu độ. Chúng ta hãy sống điều chúng ta cử hành. Như thế, giống như Đức cha Tonino, chúng ta sẽ trở thành nguồn mạch hy vọng, vui tươi và bình an. Sau thánh lễ, lúc gần một giờ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng để trở về Vatican. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Học viện Anh Quốc tại Roma. Trong buổi tiếp kiến 50 người, gồm ban giám đốc và các linh mục sinh viên Học viện Anh Quốc ở Roma, sáng ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ mọi người tăng trưởng trong tình mến Chúa yêu người qua đời sống cộng đoàn. Học viện này được Đức Hồng Y William Allen thành lập vào năm 1576 với mục đích đào tạo các linh mục Anh Quốc và xứ Wales. Đây là cơ sở giáo dục cổ kính nhất của Anh Quốc ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian từ năm 1581 đến năm 1679, có 44 sinh viên của học viện bị giết vì lý do tôn giáo, trong đó có 41 vị được phong thánh. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một trong những cách thức để làm cho lòng mến Chúa yêu người của chúng ta tăng trưởng là nhờ đời sống cộng đoàn. Không phải là điều tình cờ, sự kiện cộng đoàn chủng viện của anh em đã sinh ra 44 vị tử đạo, làm cho họ có khả năng mau lẹ tuyên thệ truyền giáo, được Thánh Ran Sherwin dướng lên đầu tiên hồi năm 1578, ngày lễ Thánh Giorgio. Với sự hướng dẫn và soi sáng của các thánh ấy, tôi hy vọng anh em cũng có khả năng phát triển tình huynh đệ thần bí, chiêm niệm, biết nhìn thấy sự cao cả thánh thiêng của tha nhân, biết khám phá thấy Thiên Chúa nơi mỗi người, biết chịu đựng những phiền hòa của đời sống chung. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các chủng sinh học viện Anh Quốc vượt thắng sự sợ hãi bằng tình thương yêu, kinh nguyện và óc khôi hài, không sợ hãi trước những khó khăn, thử thách và cuộc chiến đấu không ngừng chống lại tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, noi gương Thánh Thomas thành Canterbury là người đã không để cho những tội lỗi quá khứ và những giới hạn của con người ngăn cản việc phụng sự Chúa cho đến cùng. Không những anh em có khả năng vượt thắng những sợ hãi của mình, nhưng còn giúp đỡ người khác khắc phục những sợ hãi của họ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày về Giáo hội Venezuela, bên vực quyền của các thổ dân vùng Amazonia, qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazonia, viết tắt là REPAM, đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu tài liệu tựa đề Amazonia Venezuela, tiếng thét của đất và các dân tộc đòi sự tôn trọng. Trong tài liệu này, Tổ chức REPAM mạnh mẽ tố cáo các sinh hoạt khai thác các quặng mỏ vùng Amazonia của Venezuela một cách rừng rú, không tôn trọng môi sinh và quyền của các thổ dân. Tài liệu đã được Hội đồng Giám mục Venezuela và Tổ chức Caritas Venezuela cổ võ và ủng hộ. Đây là một lời kêu gọi xã hội và mọi cơ cấu hiệp lực để là tiếng nói của các thổ dân, nạn nhân chính của các sinh hoạt khai thác quặng mỏ ngày càng gia tăng trong vùng Amazonia. Các sinh hoạt này không tôn trọng các điều kiện tối thiểu của việc khai thác quặng mỏ. Chúng chỉ nhắm mục đích cướp bóc các tài nguyên thiên nhiên của Amazonia, mà Venezuela chia sẻ với 8 quốc gia khác trong vùng. Mở đầu tài liệu, các thành viên của tổ chức REPAM nhắc tới việc cử hành biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, giúp canh tân niềm vui và niềm hy vọng của mọi Kitô hữu, nhưng đồng thời cũng khiến cho các vị ý thức được các tình trạng mất quân bình sâu xa, cũng như các bất công trong xã hội hiện nay. Vì thế, nhân danh Hội đồng Giám mục Venezuela, tổ chức REPAM mời gọi mọi người cảm thương các cộng đoàn Kitô và dân chúng nói chung, đứng trước vài âu lo về tình hình nguy hiểm đang đe dọa quốc gia, cũng như nhận ra các dấu chỉ hy vọng mời gọi dấn thân để thay đổi các tình trạng tồi tệ này. Mọi người đều nhận thấy rằng, người ta đang áp đặt trên quốc gia một hướng đi trái với hiến pháp, khiến nảy sinh ra các tình trạng không thể chịu đựng được nữa là nạn nghèo đói bần cùng, mất an ninh, tình trạng y tế tồi tệ, nạn bất hại chính trị, nạn di cư nguy hiểm, đặc biệt đối với giới trẻ, dẫn đưa tới một chân trời cuộc sống bất xứng với phẩm giá con người. Đây là một kinh nghiệm tiêu cực khiến cho đa số dân phải khổ đau trong cuộc sống thường ngày, cả khi có người những không muốn trông thấy nó, hay tìm đưa ra các lời biện minh và đổ tội cho thành phần nào đó, thế nào để không chịu trách nhiệm về các tình trạng ấy. Sự trầm trọng của các tình trạng này có thể khiến cho chúng ta bỏ ra ngoài các vấn đề xem ra ít cấp bách hơn trong lúc này. Nhưng chúng có thể gây ra và đang gây ra các hậu quả tai hại trên mọi bình diện cuộc sống hiện tại và tương lai. Đó là vấn đề môi sinh bị ô nhiễm vì các khai thác các tài nguyên một cách vô chừng mực trong các thập niên qua, để lại các hậu quả tàn hại như việc hâm nóng trái đất, làm bẩn các nguồn nước, tàn phá rừng già, tấn kích các dân tộc sống trong các vùng ngày càng bị tàn phá nhiều hơn. Chúng ta biết rằng đây là tình trạng đang xảy ra trong toàn vùng Amazonia liên quan tới mọi quốc gia liên hệ, như là tổ chức bao gồm đại diện của tất cả các quốc gia này. Chúng tôi xin trình bày với mọi người, với xã hội, giáo hội và các cơ cấu, các âu lo của chúng tôi và kêu gọi tinh thần trách nhiệm chung, nhưng chúng tôi khởi hành với thực tại của nước Venezuela. Thật ra, việc lo lắng săn sóc môi sinh tại đất nước chúng tôi đã có từ rất lâu rồi, bằng chứng là việc thành lập Bộ Môi sinh hồi năm 1977. Trong nhiều thập niên, chúng tôi đã nhận thấy cần gia tăng việc bảo vệ môi sinh, chống lại các sinh hoạt khai thác quặng mỏ bất hợp pháp và có tính cách xâm lấn. Nhưng trong các năm qua, nước Venezuela đã đề ra một đường lối chính trị mới, cho phép khai thác các quặng mỏ một cách chóng mặt và xâm lấn đất đai của các thổ dân. Với việc thành lập tổ chức Arco Minero del Orinoco và ký giao kèo với nhiều chính quyền và tổ chức đa quốc, cho phép khai thác các quặng mỏ tại nhiều vùng trong nước, đặc biệt là vùng Guayana giữa các năm 2011-2013. đường lối chính trị quặng mỏ đã hoàn toàn thay đổi. Không lâu sau đó, qua sắc lệnh số 2248, ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2016, chính quyền Venezuela quyết định giao cho quân đội toàn quyền khai thác dầu hỏa, khí đốt và các quặng mỏ nói chung, mà không có giới hạn nào, và cho phép thành lập tổ chức kinh doanh Camembert. Tổng thống đã tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia việc ký kết các thỏa hiệp với các tổ chức khai thác quặng mỏ và chứng nhận việc khai thác các mỏ vàng, đồng, coltan và các quặng mỏ khác, và yêu sách khởi động guồng máy khai thác quặng mỏ trước khi giá dầu hỏa sụt. Nhưng bên cạnh các lời tuyên bố hảo, việc cho phép các nhân vật và các nhóm khai thác quặng mỏ bất hợp pháp đã gia tăng sinh hoạt khai thác quặng mỏ tại nhiều vùng rộng lớn trong nước, và trong nhiều trường hợp tạo ra các tình trạng tàn phá thiên nhiên và loại trừ các dân tộc sống trong các vùng đất này vốn thuộc về họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực của giáo hội tại Venezuela trong việc bênh vực quyền của các thổ dân vùng Amazonia. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đang bàn về phần đầu của kinh nguyện thánh thể là lời tiền tụng. Chúng ta đã khảo sát ý nghĩa của hai lời đối đáp mở đầu kinh nguyện thánh thể. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về lời đối đáp cuối và lời tiền tụng sau đó. Lời tạ ơn vĩ đại. Trong lời đối đáp cuối cùng, Linh Mục Chủ tế nói, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Như chúng ta đã tìm hiểu trong Kinh Vinh Danh và trong câu đáp sau bài đọc sách Thánh. Lời tạ ơn là câu đáp phổ biến trong Thánh Kinh đối với sự tốt lành và công trình cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Khi hướng chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, Linh Mục Chủ tế làm vọng lại lời khích lệ tương tự trong Thánh Vịnh. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Theo truyền thống Do Thái, tạ ơn là một việc chúng ta có thể thực sự dâng lên đấng tạo hóa, là thứ mà người đã không sở hữu. Philo, nhà chú giải người Do Thái thuộc thế kỷ thứ nhất, đã diễn tả điều này như sau. Chúng ta khẳng định rằng, hoạt động đặc trưng nhất của Thiên Chúa là ban phúc lành. Nhưng hoạt động thích hợp nhất của thụ tạo là tạ ơn, bởi vì đó là cách tốt nhất để thụ tạo có thể đền đáp ơn người. Vì khi cố gắng đền đáp Thiên Chúa bằng bất kỳ cách nào khác, thụ tạo biết rằng lễ vật ấy đã thuộc về đấng tạo hóa của vũ trụ, không phải thuộc về thụ tạo đang tiến dâng lễ vật ấy. Bởi vì bây giờ chúng ta nhận ra rằng, để thờ phượng Thiên Chúa cách thích đáng, thì công việc duy nhất thuộc về bổn phận của chúng ta là tạ ơn. Nên chúng ta phải thực hiện bổn phận này mọi lúc, mọi nơi. Tương tự, Thánh Phaolô cũng dạy rằng, đời sống Kitô giáo phải được ghi dấu bằng những lời nguyện tạ ơn. Chúng ta phải chan chứa niềm tri ân cảm tạ và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi việc mình làm và trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong việc thờ phượng. Nối tiếp truyền thống Thánh Kinh về việc dâng những lời nguyện tạ ơn như thế, Linh mục chủ tế mời gọi chúng ta tạ ơn Chúa là Thiên Chúa. Có rất nhiều điều để chúng ta dâng lời tạ ơn vào giây phút này trong thánh lễ. Như dân Israel xưa, là những người tạ ơn Chúa vì đã giải thoát họ khỏi quân thù, thì bây giờ, chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa đã sai con của người, tức là Đức Giê-xu, đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ác thần. Hành động cứu độ nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô sắp được hiện tại hóa cho chúng ta trong phụng vụ. Vì thế, chúng ta khiêm nhường diễn tả lòng biết ơn. Chúng ta cũng phải tạ ơn vì điều kỳ diệu sắp xảy ra giữa chúng ta, khi bánh và rượu trên bàn thờ sẽ được biến đổi thành mình và máu Chúa Giê-xu. Đấng là Chúa và là Vua, chẳng bao lâu nữa sẽ ở cùng chúng ta, khi người hiện diện thực sự trong thánh thể. Tâm hồn chúng ta phải tràn đầy lòng biết ơn, khi nhà thờ trở nên giống như nơi cực thánh, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thật là một ân ban lớn lao khi chúng ta tiến gần đến nơi ấy. Chúng ta giống như dân Israel xưa, những người đến gần đền thờ, nơi cư ngụ của Thiên Chúa, với những bài thánh vịnh tán dương và tạ ơn tràn đầy niềm hân hoan. Thực vậy, chúng ta có thể nghe được trong lời hướng dẫn của linh mục chủ tế, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Tiếng vọng lại lời của tác giả thánh vịnh nói với khách hành hương khi họ tiến gần tới đền thánh Jerusalem. Hãy vào trước thánh nhan mà dâng lời cảm tạ. Hoặc hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn. Có quá nhiều điều để phải tạ ơn trong phụng vụ, nhất là trong lúc này. Vì thế, chúng ta biết rằng tạ ơn là lời đáp trả thích hợp duy nhất đối với các mầu nhiệm sắp diễn ra trước mắt chúng ta. Đáp lại lời linh mục chủ tế mời gọi tạ ơn Chúa, chúng ta thưa, thật là chính đáng. Lời tiền tụng. Sau khi mời gọi chúng ta tạ ơn Chúa, bây giờ linh mục chủ tế thưa với Thiên Chúa trong một lời nguyện tạ ơn. Lời mở đầu được gửi tới Chúa Cha và diễn tả những điều chúng ta đã thấy trong toàn sách thánh. Bổn phận của dân Chúa là tạ ơn người. Chẳng hạn, một chọn lựa cho kinh tiền tụng bắt đầu như sau. Lạy Cha chí thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giê-xu Ki-tô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhưng linh mục không đọc lời nguyện này cho chính mình. Ngài đọc lời nguyện ấy thay mặt cộng đoàn, là những người vừa diễn tả ước muốn kết hiệp với linh mục tạ ơn Chúa, khi họ đáp lại rằng, thật là chính đáng, để dâng lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa. Khi nói về điều này, Thánh Gioan Kim Khẩu lưu ý rằng, linh mục, được thánh nhân hình dung như giám mục, đại diện cho cộng đoàn đọc lời nguyện này. Ngài nói, lời nguyện tạ ơn được thực hiện chung. Giám mục không dâng lời tạ ơn một mình, nhưng toàn thể cộng đoàn hiệp nhất với Ngài. Bởi vì, giám mục nói thay cho cộng đoàn, và Ngài chỉ nói như vậy sau khi cộng đoàn đáp rằng thật là thích hợp và chính đáng để Ngài bắt đầu thánh thể. Lời tiền tụng dựa theo mẫu tạ ơn trong các thánh vịnh cựu ước. Nhìn chung, lời tạ ơn được dâng lên vì hồng ân tạo dựng do Thiên Chúa thực hiện, vì lương thực Chúa ban trong đời sống, vì công việc lạ lùng Chúa đã làm, và vì hoạt động cứu độ của người. Trong loại thánh vịnh này, dân Chúa đáp lại với lòng biết ơn vì Thiên Chúa giải thoát một người theo cách đặc biệt nào đó. Như chữa lành, cứu ai đó khỏi tay quân thù, hoặc giải thoát họ khỏi những khó khăn phiền muộn. Tác giả thánh vịnh nêu lên những gian nan của ông, và cho biết Thiên Chúa đã cứu ông như thế nào. và đó chính là cơ sở để ông ngợi khen và tạ ơn. Mẫu này có thể được thấy trong Thánh Vịnh 136. Thánh Vịnh này bắt đầu bằng việc tác giả tạ ơn Thiên Chúa vì công trình sáng tạo kỳ diệu của Người. Vì Người dựng nên trái đất, các nguồn nước, các vì sao, mặt trời và mặt trăng. Sau đó, Thánh Vịnh thuật lại các hành động cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử Israel, đưa dân ra khỏi Ai Cập và vượt qua Biển Đỏ, lật nhào Pha-ra-ô trong lòng biển, dẫn dân qua sa mạc và đánh bại kẻ thù của dân Israel. Tiếp theo, tác giả Thánh Vịnh cho biết rằng chính Thiên Chúa, Đấng đã cứu tổ tiên của họ xưa kia, nay cũng thực hiện hành động giải thoát dân Người. Cũng chính Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát tổ tiên họ khỏi Ai Cập, nay cũng nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn và gỡ ta thoát khỏi tay thù địch. Vì thế, cộng đoàn tập họp cùng với tác giả Thánh Vịnh có lý do lớn lao để tạ ơn. Tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Người vững bền suốt dòng lịch sử. Người trung tín với dân Người từ thời xuất hành cho đến hiện tại. Vì vậy, tác giả Thánh Vịnh kết luận, hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Kinh nguyện Thánh Thể đi theo mẫu này trong Thánh Kinh. Vì, giống như các tác giả Thánh Vịnh cứu ước, chúng ta phải tạ ơn vì nhiều lý do. Như Thánh Vịnh 136, Kinh nguyện Thánh Thể thuật lại các công việc kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Việc thuật lại này có thể dưới nhiều hình thức, như có nhiều lựa chọn đối với lời tiền tụng. Một số hình thức của kinh nguyện này, tạ ơn Chúa vì công trình tạo dựng. Các hình thức khác nhấn mạnh đến những khía cạnh đặc biệt trong công trình cứu độ của Chúa Kitô, tùy theo ngày lễ hoặc mùa phụng vụ. Chẳng hạn, trong mùa Giáng sinh, linh mục chủ tế tạ ơn Thiên Chúa vì đã trở nên người phàm. Trong tuần thánh, linh mục nhắc đến giờ Chúa Giêsu chiến thắng Satan đã gần đến. Trong mùa phục sinh, linh mục tạ ơn Chúa vì sự sống vĩnh cửu Chúa Kitô giành được cho chúng ta. Nhưng tất cả những kinh nguyện này nhấn mạnh đến việc tạ ơn Thiên Chúa vì tâm điểm của kế hoạch cứu độ Người thực hiện. Đó là sự chết và sự sống lại mang lại sự sống của Chúa Kitô. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Bài trình bày được biên tập dựa theo tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Tiêu chuẩn của học thuyết xã hội Công giáo đối với hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội là công bố tin mừng, đưa sứ điệp tin mừng vào trong bối cảnh những thực tại của xã hội
để đổi mới những thực tại này sao cho chúng phù hợp với những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo. Tân phúc âm hóa xã hội đòi hỏi trước hết phải trình bày sứ điệp tin mừng là Thiên Chúa cứu độ mọi người và toàn thể con người trong Đức Giêsu Kitô. Sự loan báo này soi sáng cho con người hiểu được chính mình và lý giải được các thực tại xã hội. Trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần trình bày về khả năng vô hạn của ơn cứu độ Kitô giáo trước sự đáp trả của con người với tự do và trạng thái hướng về cánh chung của mọi loài thụ tạo. Hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực xã hội làm chứng cho sự thật về con người. Theo hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 76, nhân học Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về các vấn đề xã hội, bảo vệ tính siêu việt của con người được mặc khải trọn vẹn trong đức tin. Hoạt động xã hội của các Kitô hữu được thực thi theo nguyên tắc căn bản là lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu thăng tiến thực thể toàn vẹn của con người thúc bách các Kitô hữu đưa ra những giá trị nổi bật để hướng dẫn mọi xã hội loài người theo một trật tự tốt đẹp và hữu ích, đó là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Hoạt động mục vụ xã hội tìm mọi cách để bảo đảm cho việc canh tân đời sống cộng đồng và được liên kết với tôn trọng có hiệu quả đối với các giá trị này. Theo đó, lời chứng của giáo hội về nhiều lĩnh vực trong tin mừng tìm cách thúc đẩy để mọi người và mọi dân tộc nhận thức được điều tốt và nhận thức đó sẽ là một nguồn vô tận cho sự phát triển về mọi khía cạnh của đời sống trong xã hội. Tiếp theo, chúng ta nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn cảm hứng cho sứ mạng tông đồ và hoạt động xã hội, nên đã góp phần đào tạo cho các Kitô hữu hội nhập cách trọn vẹn. Theo Tông huấn Christi Fidelis Laici số 60, huấn quyền xác tín rằng học thuyết xã hội sẽ hình thành nên một nguồn lực đặc biệt cho việc đào tạo, rằng điều này đặc biệt đúng đối với giáo dân là những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng và xã hội. Trước hết, họ cần phải có một sự hiểu biết chính xác hơn về học thuyết xã hội của giáo hội. Giá trị đào tạo của học thuyết xã hội của giáo hội cần được quan tâm hơn trong việc dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong Tông huấn Catechesi Tradende năm 1979, số 5, rằng giáo lý và việc giảng dạy có hệ thống về toàn bộ học thuyết Kitô giáo nhằm dẫn dắt các tín hữu sống trọn vẹn tin mừng. Mục đích cuối cùng của giáo lý là đưa con người không chỉ tiếp cận được mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Theo đường hướng này, chúng ta có thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần là đấng ban tặng đời sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, số 29 của Tông huấn nhắn nhủ rằng, khoa giáo lý phải luôn quan tâm đến việc làm sáng tỏ những thực tại một cách thích đáng, chẳng hạn như hoạt động của con người hướng tới sự giải thoát toàn vẹn cho mình, việc tìm kiếm một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, việc đấu tranh cho công lý và xây dựng hòa bình. Như thế, giáo hội cần phải trình bày toàn bộ giáo huấn xã hội theo lịch sử, nội dung và phương pháp của giáo huấn này. Các tín hữu cần phải tiếp cận trực tiếp với văn bản của các thông điệp xã hội trong những bối cảnh của giáo hội để đón nhận và thực hành giáo huấn này, nhờ sự đóng góp của nhiều người có thẩm quyền và chuyên môn trong cộng đồng vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh của việc dạy giáo lý, việc giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội phải thôi thúc người học làm cho các thực tại trần thế thấm nhuần vào tin mừng và mang tính nhân bản. Thật vậy, qua học thuyết này, giáo hội đưa ra một kiến thức lý thuyết và thực tiễn thúc đẩy các tín hữu dấn thân để biến đổi đời sống xã hội, để xã hội ngày càng thích hợp cách trọn vẹn hơn với kế hoạch của Thiên Chúa. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 8 đã diễn giải rằng, giáo lý xã hội nhằm mục đích đào tạo con người theo trật tự luân lý, nên những người yêu mến sự tự do đích thực là những người sẽ hình thành phán đoán của họ theo ánh sáng của sự thật, biết hướng dẫn những hoạt động của mình với tinh thần trách nhiệm và đấu tranh cho sự thật và công lý trong việc tình nguyện hợp tác với người khác. Cũng vậy, thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1993, số 107, nhận định rằng nhân chứng của đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường. Đặc biệt, đời sống thánh thiện tỏa sáng nơi nhiều thành phần dân Chúa, thể hiện cách khiêm tốn và thường ít khi nhìn thấy, lại tạo nên cách thức đơn giản và thu hút nhất để nhận ra được ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên Chúa và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo là nền tảng của một công trình đào tạo sâu sắc và bền bỉ, đặc biệt cho giáo dân. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 81 nhắn nhủ về việc đào tạo phải lưu tâm đến những bổn phận của các tín hữu trong xã hội dân sự, rằng nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình sống. Cấp độ đầu tiên trong việc đào tạo là giúp các Kitô hữu giáo dân có khả năng hòa hợp một cách hữu hiệu những hoạt động hàng ngày vào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, làm cho họ ý thức bổn phận phục vụ công ích của mình. Cấp độ thứ hai liên quan đến việc đào tạo lương tâm chính trị nhằm mục đích chuẩn bị cho các Kitô hữu giáo dân thực thi quyền chính trị như hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 75 đã đề cập đến. Đó là những ai có biệt tài về nghệ thuật chính trường cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn, hoặc những ai có khả năng đặc biệt về vấn đề này cần được phát triển, thì phải tự chuẩn bị cho mình để biết quên đi những tiện nghi và những lợi lộc vật chất cá nhân mà cần dấn thân vào hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với thanh trang trong những phút cầu nguyện.
Viện cổ kính ở Ottobogen, bên Đức, có một vị linh mục già tên là Marco. Cha Marco rất được các đăng sĩ và các giáo hữu lân cận quý mến, vì cha không bao giờ gắt gỏng với bất kỳ ai. Một ngày kia, cha đi thăm một người bạn bị đau ở một làng gần đó. Trên đường từ nhà người bạn trở về, cha gặp một người phụ nữ ở gần đó đón đường và xin cùng đi với ngài. Cha Marco vui vẻ nhận lời. Đi được một quãng, người đàn bà ấy lên tiếng nói. Thưa cha biết không, cái bà láng giềng của con thật là một người gian ác. Nghe đến đây, cha Marco liền ngắt lời. có thật vậy không? Chúng ta hãy mau đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho bà ấy. Xin Chúa và mẹ Maria cho bà ta biết sớm sửa mình. Rồi không để cho người phụ nữ kia nói thêm câu nào. Cha Marco làm dấu thánh giá và đọc 150 kinh kính mừng. Đi được một quãng đường nữa, người đàn bà kia lại nói: Thật, con nghĩ, giá mà cha tận mắt trông thấy cái bà láng giềng của con hành hạ chồng như thế nào. Thế hả? Cha Marco tiếp lời ngay: Tội nghiệp ông chồng đó quá. Vậy chúng ta đọc tiếp một chuỗi Mân Côi cho ông ta nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi chuỗi kinh Mân Côi vừa chấm dứt, thì hai người cũng vừa đi tới trước cổng đan viện. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng yêu và muốn bảo vệ danh dự của bản thân, và chúng ta cũng cảm thấy đau lòng biết bao khi bị người khác xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta lại thường quên rằng người khác cũng có nhu cầu được bảo vệ danh dự của họ. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đây là một minh chứng rất cụ thể cho cách mà con người thường hay đối xử với nhau. Nhiều người xem việc nói xấu người khác như một việc bình thường, cứ nghĩ những lời nói xấu là vô thưởng vô phạt, không trực tiếp làm hại ai, nên cứ vô tư nói mà không hề biết rằng những lời nói đó như những lưỡi dao âm thầm giết chết danh dự và niềm tin vào cuộc sống của người khác. Hơn nữa, nếu cứ mãi mê nhìn vào cái xấu của người khác, chúng ta sẽ đánh mất đi những cơ hội để đón nhận và chia sẻ với người khác tình yêu và bao điều tốt đẹp khác trong cuộc sống của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm phải tôn trọng và bảo vệ sự sống, danh dự của anh chị em. Luật yêu thương của Chúa đòi buộc chúng ta không những không được giết người mà còn không được nóng giận, mắng nhiếc hay chửi rủa người khác. Vì khi làm như vậy, chúng ta cũng đang giết chết danh dự và nhân phẩm của họ. Chính tình bác ái là thước đo và sự khiêm nhường của Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống của chúng ta, để nhờ sự khiêm tốn, chúng ta dễ dàng nhận ra sự bất toàn của mình, hơn là nhìn thấy những khiếm khuyết của tha nhân. Và cũng chính nhờ biết thừa nhận những phẩm chất tốt của người khác, chúng ta có thể tạo nên một bầu khí yêu thương trong cộng đoàn và gia đình của mình. Và tâm hồn của chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình an. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhờ đó, tình yêu của Thiên Chúa được nhân rộng đến mọi người và mọi nơi. Có nhiều cách thức để thể hiện tình yêu. Có người thể hiện tình yêu qua hành động. Có người lại thể hiện tình yêu qua lời nói. Nhưng cũng có người tình yêu chỉ được diễn tả nhẹ nhàng qua thái độ im lặng để lắng nghe. Cha Marco trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe không dùng gì khác ngoài lời kinh Mân Côi như một vũ khí yêu thương, giúp cha vừa bảo vệ được danh dự cho một người, đồng thời cũng giúp cho một người tránh được thói xấu thích nói hành, nói xấu tha nhân. Khi đứng trước cám dỗ muốn phê bình, chỉ trích người khác, chúng ta cũng có thể dùng lời cầu nguyện như một phương thế để giúp mình tránh xa dịp tội đó, tránh xa được những lời nói và hành vi thiếu bác ái với tha nhân. Vì một tâm hồn cầu nguyện thì không còn chỗ cho những toan tính phương hại đến người khác. Lạy Chúa, yêu thương là bổn phận mà chúng con phải thực hành trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con một con tim biết cảm thông, một đôi mắt thấy được những điều tốt đẹp nơi tha nhân, và đôi môi luôn nói những lời yêu thương, để chúng con có thể nhận ra được hình ảnh của Chúa nơi mọi người, và yêu Chúa yêu người qua những hành vi bác ái cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn chọn tình. Chúa ơi, thân con giữ bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dụ tình, nguyện Ngài thương Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.